Vâng, như thế anh chị em sẽ thấy bài phúc âm này thỉnh thoảng có chỗ làm cho anh chị em hơi buồn cười. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này. Và cái dụ ngôn mà Đức Giêsu kể thì có một hình ảnh ngộ nghĩnh, đó là một người mù dắt một người mù. Nhưng anh chị em có thấy chuyện này lạ không? Một người mù dắt một người mù, và Đức Giêsu đặt câu hỏi: mù mà lại dắt mù được ư? Và cái người dịch ở đây có vẻ thú vị lắm, thì chữ mù thêm thành chữ cù. Anh chị em thấy không? Và cả hai sẽ chẳng lăn cù xuống hố sao? Đấy, thành ra cái câu là như thế. Như vậy anh chị em thấy cái hình ảnh, người ta hay nói là những cái người mù thì cần một cái người sáng mắt, để mà dắt mình đi. Đó. Nhưng mà có thể người mù thì chân lại tốt, người mù có thể nhờ một người cõng một người bất toại được, đúng không ạ? Một người mù có thể cõng một người bất toại được. Người bất toại thì có mắt. Thành ra cứ người nọ có thể nhờ người kia. Đấy. Ở đây như vậy chúng ta trở lại câu hỏi số 1, tôi xem câu hỏi xin là 1 thế nào. Đọc Luca chương 6:39 mới đọc rồi đấy. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Anh chị em có thấy trong câu vừa rồi có chỗ nào mà nói người lãnh đạo không? Có chữ nào này? Trong câu vừa rồi có chữ nào ạ? Chữ dắt à? Hay thiệt, đúng không? Đấy. Anh chị em cũng rất là nhạy bén. Và ngay cả câu trả lời của anh chị em, nếu ai mà không có học Kinh Thánh thì không nghe thấy được rồi. Người mù mà dắt người mù, thành ra biết đâu đây là một câu nói về người lãnh đạo. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Đấy, như vậy. Cái câu số 2 là khó chịu hơn. Rất khó chịu. Điều gì có thể làm cho một người lãnh đạo bị mù? Điều gì có thể làm cho một người lãnh đạo bị mù? Cái anh chị một chàng này khó dữ rồi ta. Ấy, nhưng mà câu sau thì dễ hơn. Người lãnh đạo bị mù sẽ đưa đến hậu quả nào? Tôi tin là thế nào anh chị em, một câu này nhiều ý lắm, bây giờ ai cũng có ý hết á. Đấy, thế chứ vâng, mỗi người đều có. Bây giờ chúng ta tìm từng câu, nếu không thì lại bị rối lên. Đấy, Đức Giêsu đòi hỏi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào, thì câu này dễ nhất, phải không ạ? Chị nghĩ thế nào? Đòi hỏi cái câu này dựa trên cái câu vừa rồi thôi. Mù mà là dắt mù thì cả hai ăn cù. Vậy cái người lãnh đạo, cái người muốn dắt người khác thì phải là người thế nào?
Phải thấy mới
vâng,
được.
Tức là người sáng mắt. Vâng, tôi đồng ý với chị. Thế câu sau, câu đó là xong rồi. Thành ra người lãnh đạo phải là người sáng mắt. Và chính vì thế nó mới đi qua câu số 2. Đó là điều gì có thể làm một cái người mà là người lãnh đạo người khác mà lại bị mù ở đấy. Vâng, tôi hôm nay chỉ lắng nghe những cái ý tưởng khác nhau của các anh chị em. Cái gì có thể làm cho một người lãnh đạo bị mù? Và anh chị em trả lời câu này, nó hay ở chỗ là mỗi người đều có kinh nghiệm riêng, mà tôi không có kinh nghiệm đấy nên tôi không trả lời như vậy được. Mỗi người ở những chỗ khác nhau, và mỗi người cho anh chị em đã gặp những người lãnh đạo khác nhau, và những người lãnh đạo làm cho anh chị em bị ê chề. Vâng, xin
thưa cha là quyền lực nha.
Tức là cái điều gì có thể làm người lãnh đạo bị mù, thì chị trả lời là tức là mê quyền lực.
Dạ,
mê quyền lực. Dạ. Ừ. Có thể nói rõ hơn một tí nữa không? Có một cái thí dụ gì bé bé mà đừng có nói tên ai ra là được. Mê quyền lực.
Thưa cha thì lúc mà đi làm á cha, thì thấy ví dụ như là khi mà nhân viên góp ý, khi mà có những cái góp ý, nhưng mà trong khi đó mà nếu mà thiếu lắng nghe mà chỉ có dùng cái quyền để áp đặt thì mình thấy nó bị vỡ. Thật rất là kinh nghiệm đau thương.
Yeah. Vâng, thế là vâng thì trước hết là cái mình, nhưng mà như vừa rồi là chứng tỏ là vâng, tức là coi mình đúng ấy nhỉ, chứ không phải là chỉ là quyền lực. Vâng. Vâng, có ai sẵn sàng gì trả lời cứ giơ tay ạ. Những câu này không ai bị chê bao giờ.
Dạ thưa cha, theo con cái người lãnh đạo sẽ bị mù khi mà họ ham hố tiền của.
Ham vâng. Tiền, đúng nghĩa là ham quyền, bây giờ là ham tiền.
Ham tiền, ham của. Bởi vì cái lợi ích ngay trước mắt họ thì họ rất là mê. đặc biệt là tiền của sẽ làm cho họ bị mù là cái chắc. Con nghĩ là như vậy.
À vâng, tức là theo ý anh là tiền là luôn luôn dễ làm mù.
Dạ vâng.
Hỏi như vậy anh mà đến cái bệnh viện mắt á, bệnh viện á, mà anh nói với các bác sĩ có biết là cái gì làm người ta bị mù không? Hỏi mấy bác sĩ về mắt á, thì anh trả lời là tiền đấy. Chứ không phải là vì đau mắt, là những vi trùng nọ, vi trùng kia đâu, vi trùng tiền là hay làm mắt bị mù. Vâng, cảm ơn anh ạ.
Dạ thưa cha, con thấy cái điều mà làm cho người lãnh đạo bị mù là cái tính tự kiêu, lúc nào cũng cho mình là số 1.
À, tự kiêu, coi mình là số 1.
Cái thứ hai nữa là thích xu nịnh, không nghe lời nói thật.
Thích xu nịnh, nghe lời thật, nói thật mất lòng không ơi? Dạ. Nghe nó khó nghe. Thích xu nịnh, không nghe lời nói thật. Vâng, hết chưa? Hết rồi ạ. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Vâng. Vâng, có ai sẵn sàng có những ý tưởng khác không?
Thưa cha, người lãnh đạo có thể bị mù nếu người ấy không sống trung thực đối với cấp dưới và ngay cả chính mình.
Không sống trung thực, khi không sống trung thực thì là mù, hay là vì mù không sống trung thực ta? À, sống giả hình đó, đó. Mà sống giả hình tức là giả vờ mù. Anh chị em có đồng ý không? Mình giả vờ mù, mình thấy mà làm bộ không thấy. Yeah. Có ai thích bổ sung thêm, nếu không chúng ta đi qua câu khác ạ. Cái gì làm tôi bị mù? Đừng nói người lãnh đạo nữa, tôi á.
Thưa cha, con thấy là thường á là người lãnh đạo bị mù là do họ thường đặt cái lợi ích của bản thân lên hàng đầu á.
Lợi ích bản thân lên trên, dạ. Vâng. Ở chị Trác có ý gì đặc biệt không?
Người lãnh đạo bị mù là người chỉ thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình. Hay phê phán người khác mà không muốn ai phê phán mình. Cũng không thích tự nhìn lại bản thân để thấy những điểm yếu kém của mình. Người lãnh đạo bị mù là người không có con tim khao khát phục vụ. À, không biết ưu khuyết điểm của những cá nhân mà mình đang lãnh đạo. Là người lãnh đạo bị mù là những người chai đá không có lòng thương xót. Xin hết.
Người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người có những tiêu chuẩn đòi hỏi trong phẩm chất đạo đức, phải có trách nhiệm với cộng đoàn. Người lãnh đạo không thể cho những gì mà người đó không có được. Người mù lòa trong lẽ thật của lời Chúa thì không thể giúp gì trong lĩnh vực này. Phải sáng suốt và liêm chính trong việc làm.
Xin vâng, cảm ơn anh chị em. Như vậy là có nhiều nguyên nhân gây ra mù, đúng không ạ? Và chúng ta có thể đến bệnh viện mắt để nói cho các bác sĩ biết rằng mù có nhiều nguyên nhân. Và sau đó chúng ta viết ra ham tiền cũng nguyên nhân, ham quyền cũng nguyên nhân. Đó, đề cao cái tôi, mình đã đề cao lợi ích. Đấy là những sự mù. Và những bệnh mù như thế này khó chữa hơn là bệnh mù mắt nhiều. À, vâng, thành ra ở đây có nói là cái này thì dễ quá. Người lãnh đạo bị mù thì sẽ dẫn đưa tới hậu quả nào? Thì bài phúc âm hôm nay nói rồi, lăn cù xuống hố. Ông mù dắt ông mù, cả hai lăn cù xuống hố. Đấy, vâng. Như vậy anh chị em có thích trả lời thêm câu này không? Nếu mà cái người bị mù mà đi dắt người khác thì cái gì xảy ra? Vâng. Hay là rõ quá này không trả lời nữa? Rõ rồi phải không ạ? Có rõ rồi, tức là lăn xuống hố rồi phải không? Vâng. Vâng. Vâng, rồi, thôi được rồi, chúng ta thông qua nhé. Câu số 2, đọc Luca chương 6 câu 40. À, vâng, à, có ai đọc cho tôi câu 40 không ạ? Có ai sẵn sàng trả lời câu này không?
Luca chương 6 câu 40. Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cùng chỉ bằng thầy mà thôi. Con xin trả lời câu hỏi này, đó là theo con nghĩ thì thầy ở đây có thể hiểu là về Đức Giê-xu.
Vâng.
Tại vì Đức Giê-xu đang dạy cho các môn đệ. Và chúng ta làm gì để được giống như thầy? Đó là học hết chữ.
Học hết chữ của thầy ạ. Và học hết chữ thì cuối cùng thì có bằng thầy không ạ? Vâng. Ở đây nói là, vâng, nói cho không hơn thầy. Cho nào mà đúng nguyên văn, đúng có thể dịch như thế mà được huấn luyện đầy đủ, đấy, huấn luyện tử tế thì sẽ trở nên giống như thầy. Đấy, trò không hơn thầy mà Và nếu mà trò nào được thầy huấn luyện đầy đủ thì bằng thầy. Mà nếu mà học với thầy Giê-xu, chúng ta có bằng thầy Giê-xu được không ha? À, được không ạ? À, vâng, thầy, vâng, chị. Dạ, học biết dạ, thì có bằng thầy không?
Dạ thưa cha, thì chắc chắn là có vẻ như là chắc là học hết chữ của thầy Giê-xu thì chắc cũng không bằng thầy Giê-xu đâu. Nhưng mà cũng trong cái lời thầy Giê-xu nói là khi thầy về cùng với Chúa Cha thì các con sẽ thay thế thầy và có thể là làm được những cái việc mà lớn lao hơn như vậy.
Đấy, tức là hơn thầy.
Dạ vâng.
À vâng, hơn ở trong cái gì ấy nhỉ? Hơn ở trong cái gì ạ?
Dạ hơn trong cái trong cái việc làm khi mà thầy Giê-xu về cùng Cha. Vâng.
Vâng. Tức là hơn trong việc làm, nhưng mà về tư cách thì chúng ta không có hơn lên được nhỉ? Vâng. Đấy thì anh chị em tôi nhớ là vâng. À vâng, gọi ý hơn trong cái gì?
Con không nghĩ là hơn trong việc làm mà hơn trong thành quả của Chúa Thánh Thần.
Vâng. Vâng, có khi Đức Giê-xu cũng phải chịu như thế. Thí dụ như anh chị em thấy hỏi Đức Giê-xu qua đời lúc nào thì anh chị em nói là Đức Giê-xu qua đời lúc 12 môn đệ thì còn 11 ông. Đấy thế thôi. Và như thế là còn 11 ông, và 11 ông này vẫn chưa có đủ trưởng thành nhỉ, để mà cáng đáng. Và như thế Đức Giê-xu phục sinh thì phải đến thăm họ nhiều lần, và Thánh Thần phải đến, và từ từ họ được huấn luyện, từ từ họ được sức mạnh. Và như thế tôi có thể nói thế này, anh chị em có chịu được không? Đó là Đức Giê-xu coi vậy, chứ việc huấn luyện các môn đệ Đức Giê-xu chưa có làm xong. Chưa làm xong. Nếu cái câu rõ nhất mà cho thấy Đức Giê-xu chưa làm xong, khi Đức Giê-xu nói với môn đệ là thầy còn nhiều điều để nói với anh em nữa, nhưng bây giờ anh em chưa đủ sức. Và tôi thích cái câu đó lắm anh chị em, câu đó tôi thích lắm. Bởi vì sao? Vì tôi thấy sự khiêm nhượng của Đức Giê-xu. Anh chị em hỏi khiêm nhượng ở chỗ nào? Khiêm nhượng ở chỗ là như anh chị em biết, chúng ta, tôi có lần đã nói rồi, ai cũng thích làm xong một việc cho nó đàng hoàng, để mà mình có thể đóng một cái dấu vào cái việc đó, để mà có thể nói là đó, tôi làm đó, thấy chưa nè, thấy chưa, thành quả rõ ràng như thế này. Chứ không có ai thích mà để cái việc làm của mình dở dang. Trong khi đó Đức Giê-xu phải chấp nhận cái dở dang này. Đức Giê-xu chấp nhận là đúng là mình đã gọi môn đệ, đúng là mình đã huấn luyện họ gần 3 năm trời, và đúng là đến lúc khó khăn thì họ đã chạy trốn hết. Đấy. Và họ có cả người phản bội và có cả người chối, và như thế là rất khó chịu. Mà anh chị em mới biết Đức Giê-xu mà chấp nhận môn đệ của Ngài như thế, Ngài cũng khiêm tốn thật đấy nhỉ. Mà khi cả hiện ra, Ngài không có trách móc họ cái gì hết, không bao giờ trách móc. Và Ngài lại nâng đỡ, như anh chị em thấy trong bài phúc âm mà phục sinh ấy, Ngài hẹn họ. Ngài nói với họ thôi, tôi hẹn mấy anh ấy, mà hẹn như thế là hẹn hò ở cái chỗ trăng mật, bởi vì cái chỗ Galilee là chỗ Ngài đã gọi họ, cả cái hồ đấy cũng chỗ gọi họ. Ngài muốn nối lại cái mối tình ngày xưa của Ngài đối với họ, và Ngài như là người quên sạch thành xanh ấy, không còn muốn nhớ tí nào về những cái tội của họ. Lạ lắm. Chỉ nhắc anh chị em là đấy, thành ra như thế này, anh chị em có thể đồng ý thế này không? Tức là Đức Giê-xu thì muốn dạy chúng ta, câu nổi tiếng nhất để dạy là gì ạ? Hãy gì ạ? Hãy hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ bổ sức cho. Hãy học với ta. Đấy. Và Đức Giê-xu mời người ta đến học, hãy học với tôi, và vì tôi, đố anh chị em biết vì tôi gì? Hiền lành và khiêm nhường trong gì? Trong trái tim. Đấy, tức là vì tôi có trái tim hiền lành. Và như thế Đức Giê-xu là mời người ta đến học, có mời đến học. Và còn chúng ta có học được hết bài không? Cũng hơi khó nhỉ. Vâng, và chúng ta có thể phải học suốt đời những bài học này. Đấy, và như thế thực sự là chúng ta chưa bao giờ có thể nói là mình học hết chữ của Giê-xu được. Không ai có thể tin được là mình học hết chữ. Và mình phải học như thế, mỗi một Kitô hữu phải học Đức Giê-xu suốt đời, chứ không có để giới hạn. Những một người đi tu không có phải chỉ học Giê-xu ở trong nhà tập. nhà tập là không đủ, mà chính là cái đời sống sau này, bao nhiêu những thứ lời khấn như thế chính là lúc để, mà ngay cả khi chúng ta học Giê-xu như thế, chúng ta không bao giờ qua mặt Đức Giê-xu. Ở đây nói là được như thầy, chúng ta cũng không bao giờ, chúng ta không có bao giờ được như thầy đâu. Đấy, thành ra anh chị em thấy còn ở ngoài đời là khác nha. Ở ngoài đời có những ông tiến sĩ trở về gặp thầy cũ, thầy cũ chỉ có bằng tiểu học ấy, ngày xưa ở dạy trường làng thôi, ngày xưa thế thôi, ngày xưa bằng PRV hay là bằng cái gì đó đại khái như thế tiếng Pháp, thế là về học thôi. Và cái ông kia là làm chức lớn lắm, rất bằng cấp, tức là một anh học trò có thể hoàn toàn ở trong được là hơn hẳn thầy ạ. Thầy hồi xưa dạy mình tiếng Pháp hay dạy mình toán, dạy ở trường làng đấy thôi, và sau này là mình khác và có khi về để thăm thầy. Đấy, thành ra một đứa học trò ngoài là có thể hơn thầy xa đấy. Đấy, nhưng mà đối với Đức Giê-xu thì không ạ. Đấy, thành ra ở đây anh chị em có thể thấy được, chúng ta phải học mãi ạ. Và học cái gì chứ học ở trường Giê-xu thì không có bao giờ cùng. Số 3, câu số 3 này là cực kỳ dễ, cực kỳ dễ. Tức là xin đọc Luca chương 6 câu 41 đến 42, có mấy từ người anh em của anh ở trong hai câu này, 41, 42, hai câu này. Rồi thứ hai, người anh em ở đây theo ý anh chị em là ai vậy? Đây, vâng, câu này là dễ đó ạ, bất cứ ai cũng làm được.
Luca chương 6 câu 41, 42, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Dạ thưa cha, trong bài này cái từ người anh em có ba từ
phải không ạ?
Dạ.
Vâng, cảm ơn. Đấy, rồi bây giờ câu sau thì dễ hơn. Người anh em ở đây là chỉ ai vậy?
Dạ, thưa người anh em ở đây con nghĩ là chính là người thân trong gia đình mình, các bạn bè, các đồng nghiệp của mình và những người mà ta quen biết tiếp xúc hàng ngày.
Vâng, vâng, có ai có ý kiến khác một chút nữa không? Người anh em, dạ, tha cho anh em 70 lần 7. Người anh em là ai vậy trong cái bối cảnh như vậy?
Thưa ngoài cha, người,
vâng.
Thưa cha, con hiểu đi, người anh em đây là có thể là kẻ thù, là người tôi không ưa, là người tôi khó chịu, vân vân, tương tự như vậy.
Vâng, có ai có ý kiến khác nữa không ạ? Kẻ thù luôn ý nghĩa, ý kiến vừa rồi rất đặc biệt là kẻ thù. Có ai nghĩ người anh em ở đây định chỉ về ai không?
Thưa cha, người anh em là những người sống với chúng ta.
Sống với chúng ta, vâng. Có ai nói rõ hơn đường tí không? Những người sống với chúng ta thì là ai? Vâng, vâng, tôi đọc lại câu đó để anh chị em thấy, không biết có cái bối cảnh nào không. Sao anh thấy cọng rơm trong con mắt của người anh em của anh mà cái xà đấy thế này khác? Sao anh lại nói với người anh em của anh? Đấy, vâng. Vâng, như thế anh em thấy là cái những câu này, nếu mà anh chị em nào có cuốn sách Kinh Thánh hoặc có để một cái nốt này, là đều hướng về giáo huấn trong cộng đoàn Kitô hữu. Lúc nãy nói đến người lãnh đạo, là người lãnh đạo không phải người lãnh đạo chính trị như đấy có chị này nói đâu, mà người lãnh đạo trong cộng đoàn. Đấy, như thế để theo nào, mù dẫn mù xuống hố là cái người lãnh đạo cộng đoàn, người lãnh đạo tôn giáo đó. Mà nếu mà không, lại không sáng suốt á, mù thế không sáng suốt thì như thế là đấy. Thì ở đây người anh em phải hiểu là ai? Những người trong cộng đoàn, những người có cùng đức tin, những người là Kitô hữu như mình. Đấy, vâng, đấy thì anh chị em thấy cái bối cảnh này như thế, đang nói về cái ông sếp đó dẫn cù cho, rồi thầy, rồi có Đức Giê-xu nữa, rồi sau đó đến bây giờ nói đến cái đời sống cộng đoàn. Anh chị em thấy cái những cái đoạn mà văn chúng ta sắp đọc ở đây là nói về cách sống với nhau đấy. Vâng, khoan nói đến với kẻ thù, khoan nói đến với người ngoài. Ở đây là những người cùng có đạo với nhau, sống với nhau. Và những người như thế, đây cũng một chữ hay, là bởi vì như thế những người cùng là Kitô hữu thì họ trở thành trở thành gì ạ? Anh em, trở thành anh em, anh chị em. Vâng, vâng, thế được rồi.